Sở lại giao chiến với Ngô, đánh bại Ngô, vua Ngô bèn rút về. 2 năm sau, Hạp Lư sai thái tử Phù Sai cầm quân đánh Sở, lấy đất Bàn. Sở sợ Ngô lại đem đại quân đến, bèn dời đô từ Xính đến Nhược. Lúc bấy giờ nước Ngô nhờ mưu của Ngũ Tử Tư và Tôn Vũ, phía Tây đánh bại nước Sở mạnh, phía Bắc uy hiếp các nước Tề, Tấn, phía Nam chinh phục người Việt. Sau đó 4 năm, Khổng Tử làm tướng quốc nước Lỗ, 5 năm Ngô đánh Việt. Vua Việt là Câu tiễn đón, đánh bại quân Ngô ở Cô Tô, làm Hạp Lư bị thương ở ngón tay, quân Ngô phải rút lui. Hạp Lư bị bệnh vì vết thương, sắp chết, bảo thái tử Phù Sai: "Con có quên Câu tiễn giết cha con không?" Phù Sai đáp: "Con không dám quên." Đêm ấy Hạp Lư chết. Khi được lập làm vua năm 494 trước công nguyên, Phù Sai cho Bá Phỉ làm thái tể, tập dượt việc chiến trận và bắn tên trong 2 năm. Sau đó, quân Ngô đánh bại quân Việt ở Phù Tiêu. Vua Việt Câu tiễn bèn đem số quân còn lại 5.000 người lên núi Cối Kê, sai quan đại phu là Chủng đem lễ vật hậu đến đưa cho quan thái tể của Ngô là Phỉ để xin giảng hòa, nộp nước xưng là thần. Ngô Vương toan bằng lòng. Ngũ Tử Tư nói: "Vua Việt là con người có thể chịu đựng cảnh khổ cực đắng cay. Nếu ngày nay nhà vua không diệt đi thì sau này nhất định sẽ hối hận." Vua Ngô không nghe, dùng kế của thái tể là Phỉ cùng giảng hòa với Việt. Sau đó 5 năm, vua Ngô nghe tin Tề Cảnh Công chết, các quan đại thần tranh nhau để được nhà vua yêu. Vị vua mới nhu nhược bèn cất quân đi về hướng bắc đánh Tề. Ngũ Tử Tư can: "Câu tiễn ăn không 2 món, viếng người chết, thăm hỏi người ốm, ý muốn có lúc dùng đến dân. Con người ấy không chết thì còn là mối lo cho nước Ngô. Nay Ngô có việc cũng như người có cái bệnh trong gan ruột, thế mà nhà vua lại không lo đánh việc trước mà lo đánh Tề, chẳng phải là sai lầm sao?" Vua Ngô không nghe, đánh Tề, quân Tề bị thua to ở Ngãi Lăng. Quân Ngô thị uy với các vua nước Trâu và nước Lỗ, rồi trở về, lại càng bỏ lỡ mưu kế của Tử Tư. Sau đó 4 năm, vua Ngô đem quân về hướng Bắc đánh Tề. Vua Việt Câu tiễn dùng mưu của Tử Cống, đem quân giúp Ngô, lại đem của quý đưa cho thái tể là Phỉ. Quan thái tể là Phỉ đã mấy lần nhận lễ vật của Việt, lại càng yêu quý và tin nước Việt. Ngày đêm, Phỉ bày đặt lời nói với vua Ngô. Vua Ngô tin dùng kế của Phỉ. Ngũ Tử Tư can: "Nước Việt là cái bệnh trong gan trong ruột của ta. Nay nhà vua nghe những lời phù phiếm dối trá của nó mà tham đất Tề, đem quân đánh Tề. Tề cũng ví như ruộng đá không dùng được vào việc gì. Vả lại trong bài báo cáo của Bàn Canh có nói." Chú thích: Bàn Canh, vua đời Thương cai trị từ năm 1401 đến 1374 trước công nguyên. Câu này lấy trong kinh thư. Đọc tiếp: "Có bọn cuồng loạn láo xược phải giết hết đi, khiến cho chúng không còn có con cháu gì nữa. Không cho chúng làm hại cái giống tốt ở ấp này." Đó là điều đã làm cho nhà Thương hưng thịnh. Xin nhà vua bỏ nước Tề mà đánh nước Việt trước. Nếu không làm thế thì sau này có hối cũng không kịp nữa. Nhưng vua Ngô không nghe, sai Tử Tư đi sứ sang Tề. Lúc ra đi, Tử Tư dặn con: "Ta đã mấy lần can vua nhưng nhà vua không nghe. Lần này ta sẽ thấy nước Ngô mất đây. Mày cùng chết với nước Ngô thì vô ích." Bèn gửi người con cho Bảo Mục ở Tề mà trở về báo với vua Ngô. Quan thái tể nước Ngô là Phỉ vốn đã có hiềm khích với Tử Tư, nhân đấy nói dèm: "Tử Tư là người cứng rắn, tàn bạo, ít ân đức, hay nghi ngờ. Ông ta oán trách, tôi sợ sẽ xảy ra tai họa lớn. Trước đây, nhà vua muốn đánh nước Tề, Tử Tư cho là không thể được. Nhà vua cuối cùng đánh Tề và có công lớn. Tử Tư xấu hổ về chỗ mưu kế của mình không được dùng, nên quay ra oán trách. Ngày nay nhà vua lại đánh nước Tề, Tử Tư chỉ chuyên ra sức can ngăn, mắng nhiếc những người làm quan, chỉ trong nước Ngô thua, để cho cái mưu của mình được thắng mà thôi. Nay nhà vua đem tất cả vũ lực trong nước để đánh Tề, Tử Tư can, nhà vua không nghe, bèn cáo bệnh không đi theo. Nhà vua không thể không phòng bị, cái việc gây tai họa không khó đâu. Vả lại, Phỉ sai người rình mò xem thì, khi ông ta đi sang Tề, ông ta giao con cho họ Bảo ở Tề. Phàm con người làm bày tôi người ta mà bên trong không được vừa lòng, bên ngoài dựa vào chư hầu, tự cho mình là mưu thần của tiên vương, nay không được dùng, thường uất ức oán trách, vậy xin nhà vua phải lo liệu sớm đi." Vua Ngô nói: "Nếu không có lời nói của nhà ngươi thì ta cũng đã nghi hắn." bèn sai sứ giả trao cho Ngũ Tử Tư thanh kiếm Chúc Lâu, nói: "Nhà ngươi hãy chết bằng cái này." Ngũ Tử Tư ngẩng lên trời than: "Than ôi, tên Sàm thần phỉ làm loạn rồi, nhà vua quay lại giết ta, ta làm cho cha nhà ngươi thành bá. Từ khi ngươi chưa được lập làm vua, các công tử tranh giành nhau, nếu ta không liều chết can ngăn tiên vương thì ngươi cơ hồ không được lập. Khi được lập làm vua, ngươi muốn chia nước Ngô cho ta, nhưng ta không dám mong như vậy. Thế mà nay ngươi nghe lời bọn tôi xỉm nịnh giết bậc trưởng giả." Bèn nói với người xá nhân: "Thế nào cũng phải trồng trên mộ ta một cây tử đề có thể làm quan tài, hãy móc mắt ta treo trên cửa phía đông của nước Ngô, để cho nó thấy giặc Việt vào tiêu diệt nước Ngô." Bèn tự đâm cổ chết. Vua Ngô nghe tin nổi giận, bèn đem thay Tử Tư nhét vào túi da ngựa, thả trôi trên sông Giang. Người nước Ngô thương Tử Tư, lập đền thờ trên sông Giang, nhân gọi nó là Tư Sơn. Sau khi đã giết Ngũ Tử Tư, vua Ngô bèn đánh Tề. Họ bảo ở nước Tề giết vua của mình là Điền Công mà lập Dương Sinh. Vua Ngô muốn trừng trị những người giết vua Tề, nhưng đánh không thắng, phải quay về. Sau đấy 2 năm, vua Ngô mời các vua nước Lỗ và nước Vệ họp ở Thác Cao. Năm sau, nhân lúc nhà vua đi về phía bắc họp các chư hầu ở Hoàng Trì để tôn nhà Chu, vua Việt Câu Tiễn đánh úp, giết thái tử nước Ngô, phá quân Ngô. Vua Ngô nghe tin quay về, sai sứ giả đem lễ vật rất hậu đưa cho vua Việt để giảng hòa. 9 năm sau, năm 473 trước công nguyên, vua Việt là Câu Tiễn tiêu diệt nước Ngô, giết vua Phù Sai, chém thái tể là Phỉ về tội không trung với vua, bên ngoài nhận của đúc ngầm giao kết với mình. Lúc đầu, Ngũ Tử Tư cùng trốn với Thắng đến Ngô, Thắng là con của thái tử nước Sở là Kiến. Thời vua Ngô Phù Sai, Sở Huệ Vương muốn mời Thắng về nước Sở, dịch công can. Thắng là người dũng mãnh lại ngầm tìm những người liều chết vì mình, phải chăng có ý riêng gì? Huệ Vương không nghe, bèn mời Thắng về, cho ở yển là biên giới nước Sở, hiệu là Bạch Công. Bạch Công về Sở, oán giận vua Trịnh đã giết cha mình, bèn ngầm nuôi những người dũng sĩ liều chết để báo thù nước Trịnh. Về Sở được 5 năm, Bạch Công xin quan lệnh doãn nước Sở là Tử Tây đánh Trịnh. Tử Tây hứa sẽ đánh, quân chưa đi thì quân Tấn đánh Trịnh, Trịnh xin Sở cứu. Nước Sở sai Tử Tây đến cứu, ăn thề với Trịnh rồi trở về. Bạch Công là Thắng giận nói: "Người thù của ta không phải là nước Trịnh mà là Tử Tây." Thắng tự mài kiếm, có người hỏi: "Để làm gì thế?" Thắng nói: "Muốn giết Tử Tây." Tử Tây nghe vậy cười nói: "Thắng chỉ như quả trứng thôi, làm được gì?" 4 năm sau, Bạch Công là Thắng và Thạch Ngật đánh úp, giết quan lệnh doãn nước Sở là Tử Tây và quan Tư Mã nước Sở là Tử Cơ ở Đại Triều. Thạch Ngật nói: "Không giết vua không được." Bèn bắt nhà vua đi điện Cao Phủ. Người đi theo Thạch Ngật là Khuất Cố, cổng Sở Huệ Vương trốn chạy vào cung Chiêu Phu Nhân. Diệp Công nghe tin Bạch Công làm loạn, đem tất cả những người trong nước ra đánh Bạch Công. Bọn Bạch Công thua chạy trốn vào núi, Bạch Công tự sát. Diệp Công bắt được Thạch Ngật hỏi: "Thầy của Bạch Công ở đâu? Không nói thì ta sẽ nấu." Thạch Ngật nói: "Việc thành thì làm khanh tướng, không thành thì bị nấu nướng. Cái đó vốn là phận sự của tôi." Cuối cùng vẫn không chịu nói xác Bạch Công ở đâu, Diệp Công bèn sai nấu Thạch Ngật và tìm Huệ Vương về, lập lại làm vua. Thái Sử Công nói: "Oán thù đối với người ta thật là thâm độc làm sao, bậc vua chúa còn không thể làm điều đó đối với bầy tôi, huống gì những người cùng hàng với nhau. Giả sử trước đấy Ngũ Tử Tư cùng chết với Ngũ Sa thì có khác gì con sâu con kiến. Vì bỏ cái nghĩa nhỏ nên rửa được cái nhục lớn, để danh tiếng lại đời sau. Than ôi, khi Tử Tư bị khốn quẫn trên sông, ăn xin trên đường cái chí ông ta há phải trong giây phút nào quên thành sính đâu. Nhịn nhục lập nên công danh, nếu không phải kẻ liệt sĩ thì ai có thể làm việc như vậy? Nếu Bạch Công không tự lập làm vua thì cái công và cái mưu của ông ta cũng không thể nói hết."
Thương Quân Liệt Truyện. Thương Quân là con người hầu của một quý tộc nước Vệ tên là Ưởng, họ Công Tôn, tổ tiên vốn là họ Cơ. Ưởng lúc nhỏ thích học hình danh, thờ tể tướng nước Ngụy là Công Thúc Toa làm Trung Thứ Tử. Công Thúc Toa biết Ưởng Hiền, nhưng chưa có dịp tiến cử. Khi Toa mắc bệnh, Ngụy Huệ Vương thân hành đến thăm bệnh, hỏi: "Nếu bệnh của Công Thúc đưa đến việc chẳng may thì ai lo việc nước nhà?" Công Thúc Toa nói: "Trung thứ tử của Toa là Công Tôn Ưởng, tuy trẻ tuổi nhưng có tài cao, xin nhà vua giao phó việc nước cho ông ta." Nhà vua im lặng. Vua sắp đi, Toa đuổi mọi người ra, nói: "Nếu nhà vua không nghe tôi, không dùng Ưởng, thì phải giết y đi, chớ để cho y ra khỏi biên giới." Nhà vua nhận lời mà ra đi. Công Thúc Toa gọi Ưởng đến Từ Tạ, nói: "Hôm nay nhà vua hỏi tôi ai có thể làm tể tướng, tôi nói anh. Sắc mặt nhà vua có vẻ không tin lời tôi. Tôi trước tiên phải lo đến vua, sau mới nghĩ đến bày tôi. Cho nên tôi nói với nhà vua, nếu nhà vua không dùng Ưởng thì phải giết anh ta đi. Nhà vua đã hứa, vậy anh phải mau mau trốn đi, nếu không sẽ bị bắt đấy." Ưởng nói: "Nhà vua đã chẳng nghe lời của ông cho tôi làm tể tướng, lẽ nào có thể nghe lời nói của ông mà giết tôi?" Rốt cục Ưởng không đi. Sau khi ra đi, Huệ Vương nói với các quan hầu: "Công Thúc bệnh nặng, thật đáng thương. Ông ta muốn quả nhân nghe theo Công Tôn Ưởng để trị nước, há chẳng quá sai lầm sao?" Sau khi Công Thúc Toa chết, Công Tôn Ưởng nghe tin Tần Hiếu Công ra lệnh trong nước tìm người hiền để nối nghiệp Tần Mục Công, đem quân sang hướng đông, lấy lại đất đai bị cướp, bèn đi sang hướng tây vào đất Tần. Chú thích: Tần Mục Công, năm 659 đến 612 trước công nguyên, ở thời Xuân Thu, nổi tiếng là ông vua giỏi, đã làm cho nước Tần bá chủ chư hầu trong một thời gian. Đọc tiếp: "Ưởng nhờ một người tôi yêu của Hiếu Công là Cảnh Giám, để xin ý kiến Hiếu Công. Khi đã gặp vệ Ưởng, Hiếu Công nói chuyện một hồi lâu, nhiều khi buồn ngủ, không nghe. Sau đó Hiếu Công giận, quở Cảnh Giám: Người khách của nhà ngươi là người láo, dùng làm sao được?" Cảnh Giám trách vệ Ưởng. Vệ Ưởng nói: "Tôi đem đế đạo ra nói với nhà vua, nhưng chí nhà vua không hiểu rõ đó thôi." Chú thích: đế đạo, ý nói đem đạo ngũ đế ra bàn, muốn làm cho vua thành Nghiêu Thuấn. Đọc tiếp: "Năm ngày sau, Cảnh Giám lại xin nhà vua cho Ưởng được ý kiến. Ưởng lại ý kiến Hiếu Công, nhà vua tỏ ra vui vẻ hơn, nhưng vẫn chưa trúng ý nhà vua. Sau đó, Hiếu Công lại trách Cảnh Giám, Cảnh Giám cũng lại trách về Ưởng. Ưởng nói: Tôi đem vương đạo ra nói nhưng chưa lọt vào đó thôi, xin cho Ưởng được ý kiến lần nữa." Chú thích: vương đạo, đạo của Tam Vương, ý muốn làm cho vua thành Hạ Vũ, thành Thang, Vũ Vương. Đọc tiếp: Ưởng lại ý kiến Hiếu Công, Hiếu Công khen nhưng vẫn chưa dùng. Sau khi hội kiến đi ra, Hiếu Công nói với Cảnh Giám: người khách của nhà ngươi giỏi đấy, có thể nói chuyện được. Vệ Ưởng nói: tôi đem bá đạo ra nói với nhà vua, ý nhà vua là muốn dùng đấy. Nếu nhà vua còn gọi tôi đến ý kiến thì tôi đã biết phải nói những gì rồi. Chú thích: bá đạo, đạo là bá chủ chư hầu Tề Hoàng Công, Tần Mục Công thời Xuân Thu. Đọc tiếp: Vệ Ưởng lại ý kiến Hiếu Công, Hiếu Công cùng y nói chuyện không biết đầu gối của mình đã lê đến trước chiếu của y. Chú thích: miêu tả vua Tần bị lời lẽ của Ưởng thu hút đến nỗi xích lại gần lúc nào không biết. Đọc tiếp: nói mấy ngày không chán. Cảnh Giám nói: ông làm sao nói đúng ý nhà vua đến nỗi nhà vua vui thích như thế? Tôi đem đạo đế vương ra nói với nhà vua, muốn nhà vua sánh với thời Tam Đại. Chỉ ba đời Hạ Thượng Chu. Nhưng nhà vua nói, điều đó viễn vong, ta không thể chờ được. Vả chăng những vị vua hiền đều được nổi danh trong thiên hạ ngay trong đời mình, lẽ nào ngồi bùi ngùi đợi mấy trăm năm mới thành đế vương sao? Vì vậy, tôi đem cái thuật làm cho nước mạnh nói với nhà vua rất thích, nhưng cũng khó mà sánh đức với đời Thương, đời Chu được. Sau khi Hiếu Công dùng về Ưởng, Ưởng muốn thay đổi pháp độ, nhưng sợ thiên hạ bàn tán. Vệ Ưởng nói, hành động không kiên quyết thì không nổi tiếng được, sự việc không xác định thì không nên công cán gì. Vả chăng, những kẻ làm việc cao hơn người thường bị thế tục chê bai, những kẻ có ý nghĩ lỗi lạc thế nào cũng bị dân chúng trách móc.
Người ngu thì việc đã thành, vẫn còn mờ ám không biết. Người khôn thì việc chưa tỏ, mầm móng đã thấy rồi. Dân chúng không thể cùng ta lo liệu buổi đầu, mà chỉ có thể cùng ta yên vui khi công việc đã xong. Bàn cái chí đức không thể hòa đồng với thế tục, làm nên công lớn không cần hỏi ở dân chúng. Vì vậy cho nên bậc thánh nhân nếu có thể tìm cách làm cho nước mạnh thì có khi không bắt chước phép cũ, nếu có thể làm cho dân lợi thì không câu nệ ở lời thói ngày xưa. Hiếu Công nói, phải. Cam Long nói, không phải thế, thánh nhân không đổi dân để dạy, kẻ trí giả không thay đổi pháp độ để trị. Thuận dân tục mà dạy thì không khó nhọc mà lại thành công, theo phép mà trị thì quan lại làm đã quen mà dân cũng thích. Vệ Ưởng nói, lời của ông Long là lời của thế tục, người thường thì thuận theo tục cũ, kẻ học giả say đắm vào những điều mình đã nghe, hai hạng người ấy làm quan giữ phép thì được, chứ không thể cùng bàn đến việc ở ngoài phép tắc. Đời Tam Đại đều làm vương, nhưng lễ khác nhau, Ngũ Bá đều làm bá, nhưng phép tắc khác nhau. Chú thích, Ngũ Bá, tức năm vị vua làm bá chủ chư hầu thời Xuân Thu, Tề Hoàng Công, Tấn Văn Công, Tống Tương Công, Tần Mục Công, Sở Trang Vương. Đọc tiếp. Kẻ trí giả làm ra pháp chế, người ngu lại lo ngăn cản người hiền thay đổi lễ, kẻ bất tiếu lại câu nệ. Đỗ Chí nói, nếu không có lợi gấp trăm lần thì không thay đổi pháp chế, nếu không có công hiệu gấp mười lần thì không thay đổi đồ dùng, bắt chước xưa thì không sai lầm, theo lễ thì không lệch lạc. Vệ Ưởng nói, trị đời không phải chỉ có một cách, trị nước không bắt chước xưa, vì vậy Thành Thang, Vũ Vương không theo xưa mà làm vương, vua Kiệt nhà Hạ, vua Trụ nhà Ân không thay đổi lễ mà nát, không nên chê người làm trái xưa, không nên khen người chỉ theo lễ. Hiếu Công nói, phải. Bèn cho Vệ Ưởng làm Tả thứ trưởng, rồi ra lệnh thay đổi pháp chế. Ưởng sai chi dân thành từng nhóm, 5 hộ, 10 hộ, phải củ soát nhau và bị ràng buộc vào nhau. Ai không tố cáo kẻ gian thì bị chém ngang lưng, ai tố cáo kẻ gian thì cũng được thưởng ngang với người chém đầu quân địch. Người che giấu quân gian bị phạt ngang với người đầu hàng quân địch. Gia đình có 2 người con trai trở lên mà không chia của ở riêng thì bắt đánh thuế gấp đôi. Ai có quân công thì cứ theo thứ bậc mà được thưởng. Ai đánh nhau vì việc riêng thì đều bị hình phạt lớn hay nhỏ, tùy theo nặng hay nhẹ mà trị. Ai ra sức vào nghề nghiệp gốc, cày cấy, dệt vải, cung cấp nhiều lúa thì được tha khỏi sư dịch. Trái lại, ai theo cái lợi trên ngọn, ý nói buôn bán, cùng những người lười mà nghèo thì đều bắt cùng với vợ con làm nô. Người tôn thất mà không có quân công thì không được ghi vào sổ sách họ. Nhà vua định cấp bậc tước trật cao thấp rõ ràng, ghi tên các ruộng vườn, thân thiếp, áo quần theo số hiệu từng nhà. Ai có công thì hiển vinh, ai không có công thì tuy giàu có cũng không được vinh hoa. Chú thích: những điều này biểu hiện cụ thể nguyên lý cơ bản của học thuyết hình danh. Mọi người bình đẳng trước pháp luật, lấy thưởng và phạt làm nguyên lý trị nước, không cần giáo dục. Đọc tiếp. Pháp lệnh đã đủ, Ưởng vẫn chưa ban bố vì sợ dân không tin mình. Ưởng bèn dựng một cây gỗ dài 3 trượng ở phía nam chợ của Kinh Đô, quảng cáo rằng ai có thể mang nó đến cái cửa phía bắc thì có 10 lạng vàng. Dân lấy làm lạ, không ai dám mang đi. Ưởng lại nói, ai có thể mang đi thì cho 50 lạng. Có một người mang, Ưởng liền cho 50 lạng để chứng tỏ mình không lừa dối, rồi ban bố pháp lệnh. Lệnh thi hành trong dân gian được chẳng năm. Lúc đầu người ở trong Kinh Đô nước Tần nói lệnh không tiện có 1000000. Bây giờ thái tử phạm pháp, Vệ Ưởng nói, pháp lệnh mà không thi hành được là do người trên phạm. Vệ Ưởng muốn lấy pháp luật trị thái tử, nhưng thái tử là người sẽ nối ngôi cho nên không thể trừng trị. Ưởng trừng trị thái phó của thái tử là Công Tử Kiền, chạm vào mặt thầy thái tử là Công Tôn Giả. Ngày hôm sau, người Tần đều theo lệnh. Pháp lệnh thi hành được 10 năm, dân Tần rất vui mừng. Ngoài đường không nhặt của rơi, trong núi không có trộm cướp, nhà đủ người no, dân dũng cảm trong lúc chiến đấu vì việc công, khiếp sợ không dám đánh nhau vì việc riêng, làng xóm đều được trị an. Trong số những người xưa kia nói lệnh không tiện, có người đến nói lệnh tiện. Vệ Ưởng nói, đó đều là bọn dân làm cho việc giáo hóa rối loạn. Bèn dời tất cả những người ấy ra biên giới, Sau đó, dân không ai dám bàn bạc gì về pháp lệnh nữa. Vua bèn cho Ưởng làm đại lương tạo, đem binh vây đất An ấp của nước Ngụy, bắt ấp này phải đầu hàng. Được 3 năm, Ưởng sai xây đắp cung điện và cửa khuyết ở Hàm Dương, Tần dời đô ở Ung đến đấy. Ưởng ra lệnh cấm cha, con, anh em cùng ở chung một nhà, phân cư và hợp các làng, xóm nhỏ lại thành huyện, đặt chức quan lệnh và thừa. Được tất cả 31 huyện, bỏ bờ ruộng, đường thiên, đường mạch, nhờ đó việc đánh thuế được tăng, thống nhất học, thùng, quả cân, thước tất. Lệnh thi hành được 4 năm, công tử Kiền lại phạm pháp, bị cắt mũi. Được 5 năm, người Tần giàu mạnh, thiên tử biếu hiếu công thịt tế. Chư hầu đều đến mừng. Chú thích: thiên tử, tức vua Hiển Vương nhà Chu, biếu thịt tế để tỏ lòng kính trọng. Đọc tiếp. Năm sau, quân Tề đánh bại quân Ngụy ở Mã Lăng, bắt bỏ tù thái tử Ngụy là Thân, giết tướng quân Bàn Quyên. Năm sau, năm 310 trước Công Nguyên, Vệ Ưởng nói với Hiếu Công: nước Tần với nước Ngụy cũng giống như con người có bệnh trong tim gan vậy. Nếu nước Ngụy không thôn tính nước Tần, thì nước Tần cũng phải thôn tính nước Ngụy. Tại sao? Vì nước Ngụy ở phía tây dãy núi hiểm, đóng đô ở An ấp, cách Tần con sông Hoàng Hà, và một mình thu tất cả nguồn lợi miền Sơn Đông. Gặp điều kiện thuận lợi thì Ngụy đem quân về hướng tây đánh Tần. Ngụy gặp điều kiện không có lợi thì ta có thể qua phía đông để mở đất. Nay Tần được lúc nhà vua hiền thánh, nước nhờ vậy cường thịnh. Trái lại, nước Ngụy năm ngoái bị Tề đánh thua to, chư hầu làm phản. Ta có thể nhân lúc này mà đánh Ngụy. Ngụy không chống cự nổi Tần thì thế nào cũng phải dời về đông. Ngụy dời về đông, Tần nhờ sự hiểm trở của núi sông quay mặt về đông để khống chế chư hầu. Đó là cái nghiệp đế vương vậy. Hiếu Công cho là phải, sai Vệ Ưởng làm tướng đánh Ngụy. Nước Ngụy sai công tử Ngang làm tướng đón đánh. Khi hai quân gần nhau, Vệ Ưởng đưa thư cho tướng Ngụy là công tử Ngang, nói: tôi trước đây chơi thân với công tử, nay cả hai đều làm tướng của hai nước, không nỡ đánh nhau. Tôi muốn gặp công tử ăn thề, uống rượu mừng và bãi binh để cho Tần và Ngụy được yên. Công tử Ngang nước Ngụy cho là phải, hội họp ăn thề xong, uống rượu. Vệ Ưởng phục võ sĩ bắt công tử Ngang bỏ tù, nhân đó đánh quân Ngang, đem Ngang về Tần. Binh của Ngụy Huệ Vương mấy lần bị quân Tề, quân Tần đánh phá. Trong nước trống rỗng, ngày càng hao mòn nên lo sợ. Ngụy Huệ Vương bèn sai sứ cắt đất Tây Hà dâng cho Tần để giảng hòa. Rồi Ngụy phải bỏ An ấp, dời đô đến Đại Lương. Lương Huệ Vương nói: chú thích: sau khi Ngụy dời đô đến Đại Lương, đổi tên nước là Lương nên gọi là Lương Huệ Vương. Đọc tiếp. Quả nhân hối hận không nghe lời công thúc toa. Sau khi đánh phá quân Ngụy trở về, Tần phong cho Vệ Ưởng 15 ấp ở đất Ư, đất Thương, hiệu là Thương Quân. Thương Quân làm tể tướng nước Tần 10 năm, tôn thất và gia đình quyền quý, nhiều người oán. Triệu Lương ra mắt Thương Quân, Thương Quân hỏi: Ưởng được gặp ông là nhờ Mạnh Lan Cao tiến cử, nay Ưởng muốn được kết bạn với ông có được không? Triệu Lương nói: tôi không dám mong được thế. Khổng Khâu có nói: nếu tiến cử người hiền thì những người yêu dân tự tiến cử mình, nếu tụ họp bọn bất tiếu thì những người theo vương đạo tự rút lui. Tôi là kẻ bất tiếu cho nên không dám vâng lệnh. Tôi nghe nói không phải địa vị của mình mà lại giữ lấy là tham địa vị, không phải cái danh tiếng của mình mà cứ chiếm lấy là tham danh. Tôi nếu chịu cái ơn của ngài, sợ là tham địa vị, tham danh cho nên không dám vâng mệnh. Thương Quân nói: người không vừa ý về việc ta cai trị nước Tần sao? Triệu Lương nói: tự nghe mình là thông, nhìn vào mình là minh, thắng được mình là cường. Vua Thuấn có nói: kẻ tự cho mình là thấp thì đáng tôn quý vậy. Ngài có lẽ nên làm như vua Thuấn, không nên hỏi tôi. Thương Ưởng nói: trước kia tập tục ở Tần bắt chước theo bọn Nhung, Địch, cha con không phân biệt, cùng ở chung một nhà. Nay ta thay đổi cách dạy dỗ, làm cho con trai con gái phân biệt, xây dựng cung điện to lớn cũng như ở nước Lỗ, nước Vệ. Người xem, ta cai trị nước Tần với Ngũ Cổ Đại Phu thì ai giỏi hơn? Chú thích: Ngũ Cổ Đại Phu, tức Bách Lý Hề, tể tướng thời Tần Mục Công. Đọc tiếp. Triệu Lương nói: 1.000 tấm da dê không quý bằng cái nách của một con cáo, 1.000 người vâng dạ không bằng một người nói thẳng. Vua Vũ nhờ bầy tôi nói thẳng nên thịnh vượng, vua Trụ nhà Ân vì bầy tôi a dua nên mất. Nếu ngài không cho Vũ Vương là không phải, thì tôi xin nói thẳng suốt ngày mà ngài đừng trị tội tôi, như thế có được không? Thương Quân nói, tục ngữ có câu, lời nói trau chuốt là phù hoa, lời nói ngay là thành thực, nói khó nghe là thuốc, nói ngọt là bệnh tật. Nếu ông quả thực chịu suốt ngày nói điều thẳng, thì đó là thuốc cho ưởng này, ưởng phải nhờ ông làm thầy, lẽ nào ông lại chối từ? Triệu Lương nói, Ngũ Cổ Đại Phu là người nhà quê ở đất Kinh. Chú thích, Bách Lý Hề người nước Ngu, nước Ngu bị Tần diệt, Bách Lý Hề bỏ trốn, bị người nhà quê đất Kinh, đất Sở bắt. Tần Mục Công nghe nói Lý Bách Hề là người hiền, nên lấy 5 tấm da dê mà đổi. Vì vậy, Bách Lý Hề cũng gọi là ông đại phu 5 tấm da dê, tức Ngũ Cổ Đại Phu. Đọc tiếp. Nghe tin Tần Mục Công hiền, được yết kiến, đi không có tiền, tự bán mình cho người khách ở Tần, mặc áo cọc chăn dê, được chẳng một năm, Tần Mục Công biết đến, cất nhắc từ dưới miệng trâu mà đặt trên đầu trăm họ, nước Tần không ai dám oán trách. Làm tể tướng nhà Tần 6-7 năm, phía Đông đánh Trịnh, 3 lần lập vua nước Tấn, 1 lần cứu họa nước Sở, thi hành giáo hóa ở trong bờ cõi, làm cho người đất Ba đến nộp đồ cống. Đức ban ra, các chư hầu và các rợ nhung đều theo phục. Do Dương nghe vậy, đến cửa thuyết xin ý kiến. Ngũ Cổ Đại Phu